Con nói tiếp dọc đường.
Dạ. Dọc đường nghe ba anh em ca diếp luận bàn về pháp nhân duyên, con ngộ được tâm không bờ bến.
Về nhân duyên, đấy. Như cái thân của chúng mình là do nhân duyên mà có. Nhân gì, duyên gì mà có thân chúng ta? Nhân là cái tâm thức của con. Cái tâm thức của con hiện tại là cái nhân. Rồi cái duyên ấy, đấy, nhiều duyên lắm. Vì như con vừa nói, vì có dâm dục cho nên mới vào bào thai, thành cái thân người, thành cái thân. Mà bởi vì trì được năm giới cho nên vào bào thai con người. Chứ nếu mà không đủ năm giới thì vào bào thai các loài, con trâu, con bò, con chó, con mèo. Tới giữ đủ được năm giới, thế cho nên để làm người. Thế là cái nghiệp thức của mình là nhân. Rồi những các cái biệt nghiệp kia là duyên. Cái nghiệp thức tức là cái tâm thức mê muội, không biết mình là cái gì. Cho nên cứ vật vờ theo duyên nó trôi lăn. Thì theo cái nghiệp dâm dục gặp cha mẹ ấy, thế là lạc vào cái bào thai. Thế nhưng mà lại có cái nghiệp trì giới cho nên được gặp cái nơi chân chánh, vào bào thai loài người, không đến nỗi lạc vào cái loài chó, loài mèo. Thế đấy, thế là cái thân chúng ta là do nhân duyên mà thành. Như cái bàn này, đấy cũng là do nhân duyên. Nhân người ta cần dùng, cái duyên là có đanh, có gỗ, người ta đóng lại, nó thành cái bàn. Thế tất cả vạn pháp ở thế gian này đều nhân duyên cả. Như cây mít, do cái hạt mít làm nhân, nhưng mà phải gặp đất, nước, gió, lửa làm duyên mới thành được cây mít. Thế thì tất cả vạn pháp đều có nhân, có duyên. Thì Ngài nghe về cái lý nhân duyên mà Ngài lại ngộ được cái tâm không bờ bến. Đây là một chuyện hết sức khó. Nghe cái lý nhân duyên, các pháp nó theo nhân, theo duyên. Hễ có đủ duyên thì đủ nhân, đủ duyên thì nó thành. Hễ nhân duyên biệt ly thì cái pháp ấy nó lại tan rã. Cho nên sanh sanh diệt diệt không ngừng. Thì ở trong cái chỗ sanh sanh diệt diệt không ngừng ấy, phải có một cái gì làm bản thể. Chứ đáng lẽ ra nếu mà không có cái bản thể làm bản chất ở trong thì nó diệt đi là nó hết. Nhưng bây giờ nó lại sanh, rồi nó lại diệt, rồi nó lại sanh. Mà cứ từ vô thủy, cái sự biến hóa không ngừng. Thế thì phải có một cái bản thể thật sự ở trong đấy, thì mới còn để mà nó cứ tiếp nối đấy. Thế cho nên Ngài ngộ được cái đấy, vạn pháp cứ sanh diệt vô tận thì phải có một cái bản thể không cùng không tận. Cái bản thể này phải ở khắp pháp giới, mà khắp thời gian, khắp không gian, khắp thời gian. Tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Còn nói tiếp.
Theo Phật xuất gia, nhãn thức sáng suốt cùng cực, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật.
Thức tức là dụng nhãn thức. Đây Ngài nói nhãn thức. Nhãn thức sáng suốt cùng cực. Cái nhãn thức, khi mà cái biết, mà cái biết đúng thì người ta gọi là trí tuệ. Còn đây là cái biết sai cho nên gọi là thức. Tại sao cái nhãn thức của chúng ta lại gọi là, không gọi là trí mà gọi là thức? Đó, chúng ta thấy là do con, từ nơi con mắt mà con mắt là cái nghiệp báo. Hễ con mắt này tan đi thì cái thấy của chúng mình ấy, nó không bị. Đấy, nếu con mắt người thì nó chiếu thành cảnh của loài người, mà nếu là mắt gà mắt cua thì nó lại hiện cái hình ảnh khác. Đấy. Thế cho nên tùy theo cái nghiệp của mỗi loài mà cái nhận thức nó biến hóa khác nhau. Thế thì nó biến hóa theo nghiệp, theo duyên, cho nên nó không phải là sự thật. Thế là cái nhãn thức của chúng ta đó, cho nên gọi là thức chứ không gọi là trí. Gọi là nhãn thức nghĩa là nó biết, nhưng mà nó biết sai. Thế bây giờ đó là chúng ta là cái nhãn thức biết sai. Còn của Ngài ấy, thì cái nhãn thức nó lại sáng suốt cùng cực. Mà nó đã sáng suốt cùng cực thì nó có sai lầm nữa không? Đấy. Thế nó đã, bây giờ cái không gọi như thế thì không gọi là nhận thức nữa rồi. À, bởi vì nó đã trở về sáng suốt cùng cực. Như vậy thì tức là nó là thuộc về cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh, chứ không phải là nhận thức nữa. Đấy. Tức là nó trở về cái tánh Phật rồi. Truyền tất cả, mà một cái nhận thức mà truyền thành cái tánh Phật thì cả sáu thức cũng truyền. Như mình đã học bài ở trên, một căn mà đã gỡ kết thì tất cả sáu căn cùng giải thoát. Thế cho nên đây Ngài tu một cái nhận thức nó trở về tánh Phật thì tất cả sáu thức cùng trở về tánh Phật. Thế Ngài nói là gọi từ miệng Phật ra từ pháp hóa sanh. Thế nào gọi là Ngài từ miệng Phật ra? Đó, tức là từ miệng Phật mà cái tuệ mạng của Ngài nó sanh ra. Cái trí tuệ. Cho nên bây giờ Ngài là bậc đại trí, tức là từ miệng của Phật, từ pháp của Phật mà hóa sanh. Từ lời Phật dạy Ngài tu hành chuyển hóa, bây giờ Ngài là cái thân trí tuệ. Con nói tiếp. Phật hỏi Viên Thông.
Dạ. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng do nhãn thức thấu triệt thành vô ngại trí, trí quang cùng cực vào Phật chi kiến là hơn cả.
Vô ngại trí.
Dạ.
Đấy, Phật hỏi Viên Thông thì chỗ Ngài dùng cái nhãn thức làm nhân tu. Thế còn Ngài tu thế nào thì cứ từ cái nhận thức mà chuyển về thành cái tánh Phật. Nhận thức thấu triệt thành vô ngại trí, trở về cái căn bản Bồ Đề. Để làm thế nào mà từ thức mà trở về căn bản Bồ Đề? Nó huyễn. Con biết là con chỉ thấy cái bóng, không bao giờ con tiếp xúc thật được với sự thật ở bên ngoài. Vậy thì bây giờ mình đây là chỉ là cái bóng, theo nghiệp, theo duyên. Nghiệp làm người, có con mắt của con loài người là chánh báo. Rồi duyên là y báo, là cái ánh sáng mặt trời. Ở dưới ánh sáng mặt trời thì cái bóng nó hiện khác, ở dưới ánh sáng mặt trăng cái bóng nó lại hiện khác. Thế cho nên cái bóng nó theo nghiệp là con mắt, nó theo duyên là cái ánh sáng, chánh báo và y báo. Thế cho nên nó mới hiện lên cái bóng của bông hoa. Thế mình biết đây là hư vọng, đây là nghiệp, đây là duyên, không phải thật. Thì mình đừng bận lòng đến cái bông hoa nữa. Biết cái chỗ thấy của mình nó không thật. Thế thì mặc an định vào cái tánh biết thấy của mình, tức là cái căn bản Bồ Đề, thì thế mình không bị cái nhãn thức nó đánh lừa, mà mình sống với cái căn bản Bồ Đề, với cái chân tánh. Thế cho nên thấu triệt thành vô ngại trí, mình không bị những cái giả, cái nghiệp báo của mình nó đánh lừa. Cho nên cái biết của mình đúng sự thật hay gọi là vô ngại trí. Thế cứ như vậy, trí quang cùng cực, trí quang cùng cực tức là sống với cái căn bản Bồ Đề của mình. Đấy. Sống hoàn toàn buông hẳn cái căn trần thức, ba cái căn bản sanh tử mình buông hẳn ra, thế thì gọi là trí quang cùng cực. Quang cùng cực vào Phật chi kiến. Phật chi kiến là chi là biết, kiến là thấy. Cái chỗ thấy của chỗ biết của ông Phật là ông Phật này, ông thấy bằng cái tánh Phật, ông ấy biết bằng tánh Phật, nghĩa là ông sống trong sự thật chứ không bị những cái nghiệp báo nó đánh lừa. Thế mình bây giờ cũng thế, hễ mà sống với căn trần thức đó là sống ở đường nghiệp báo. Còn bây giờ mình buông cái căn trần thức, mình biết nó hư vọng, mình an định vào cái tánh Phật của mình, thì mình cũng thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật, như thể gọi là chi kiến Phật. Thế đấy, Đức Phật dạy cho mình trở về cái tánh Phật để sống. Đó là khai thị cho chúng ta cái chi kiến Phật. Tánh Phật chúng sanh nào cũng sẵn, thì Phật chỉ khai cái mê mờ, chỉ cho nhận được cái tánh Phật, rồi sống với cái tánh Phật, từ cái căn bản Bồ Đề mà thấy, từ cái căn bản Bồ Đề mà biết, thì đó là chi kiến Phật. Thế vậy thì các vị tu bằng thức là các vị buông bỏ, đừng không để cho cái thức nó đánh lừa. Đó. Biết là đây là theo nghiệp báo, thế an định vào cái căn bản Bồ Đề.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy. Thì hôm qua chúng con học về tu về căn, hôm nay thì học tu về nhãn thức. Mà con thấy là cái nhãn thức với cái nhãn căn, hai cái đều là buông cái căn bản sanh tử mà an định vào cái căn bản Bồ Đề. Vậy thì tu cái nhãn căn và tu nhãn thức nó khác nhau ở chỗ nào, con kính bạch trên thầy?
Đấy.
Dạ.
Thực ra cái pháp môn nào nó cũng có một. Muốn vào chùa Dược Sư thì ai cũng phải qua cái cổng để đi vào.
Dạ.
Nhưng mà người thì đi từ ở bên phương Tây tới, người thì đi từ phương Nam tới, thì gọi là khác nhau. Chứ đều phải đến cái cổng rồi mới vào chùa. Người đâu ai nào cũng vậy. Cho nên cái pháp môn nào cũng thấy buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề. Hễ nắm cái sanh tử thì đi đường sanh tử, hễ nắm cái Bồ Đề thì đi đường Bồ Đề. Này. Thế cho nên bây giờ mình đang học về thức, thì mình phải nhận, mình cũng nhận thấy cái việc đầu tiên là phải biết cái thức nó huyễn, nó đánh lừa mình, nó theo nghiệp theo duyên nó đánh lừa mình. Thế không theo nó nữa, an định cái tinh thần lại, thì đó là cái căn bản Bồ Đề nó đấy. Các vị tu về căn thì cũng vậy, phải buông cái thức ra mà sống với cái căn của mình.
Kính bạch thầy, cho con thưa là ở khi mà ngày Thắng Lợi Phúc ngày nói dọc đường, ngày nghe ba anh em ca diếp bàn về lý nhân duyên á, thì ngày ngộ được tâm không bờ bến. Thì Phật thầy dạy là bởi vì giờ chúng con không có biết mình là ai, cho nên cứ vật vờ trôi lăn thì gặp duyên dâm dục. Nhân á là cái tâm thức mê, và duyên á là dâm dục, cho nên vào thai mà lại có cái nghiệp trì năm giới, cho nên được vào thai người. Nhưng mà bình thường thì con cứ nói là nhân là cái nghiệp dâm dục, và trì năm giới duyên là có tinh cha máu mẹ cho nên có cái thân người. Nói như vậy nó có sai không con kính bà thầy?
Thì nói như vậy cũng đúng. Nói kiểu nào nghĩa là mình nói mình hiểu đúng thì thôi. Nói kiểu nào cũng được, miễn là nó đúng sự thật thì thôi.
Nhị thức Phổ Hiền Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng.
Giờ con đọc từng câu con nhận nghĩa. Cả những vị mà tu bằng thức đây đều là những vị đã tu từ hàng hạ xa kiếp cả. Đều là những bậc đại Bồ Tát. Nào là nhị thức? Đây ngài tu về nhĩ thức, vậy con giảng thế nào là nhĩ thức cả để cho chị em nhận là ngài tu cái gì. Tai của con là không phải là nhĩ thức, cái tai nó là cái tai. Con đằng này người ta gọi tên là nhĩ thức, vậy nó là cái gì? Ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi nghe tai thì gọi là cái nghe, mà sao bây giờ lại gọi là nhĩ thức? Cái chữ nhĩ là tai, còn cái thức là cái gì?
Năm nay đọc là con kính bạch thầy, thức là cái phân biệt nha.
Đó. Thức là cái biết, nhưng mà biết sai thì gọi là thức. Để biết đúng thì người ta gọi là trí tuệ. Đằng này biết mà lại biết sai, cho nên gọi là thức. Thế sao cái nhĩ, cái biết ở nơi tai lại gọi là nhĩ thức, là cái biết sai? Chúng ta cả ngày nghe đây mà lại gọi là cái biết sai, lại gọi là thức chứ không gọi là trí. Bởi vì nó phải dùng cái tai. Mà như nói ban nãy đấy, loài người có cái tai của loài người, loài mèo nó có tai của loài mèo, con gà nó có tai của loài gà. Cái tai nó có cái biệt nghiệp mỗi loài mỗi khác. Thế cho nên khi nghe theo cái nghiệp của mình, loài gà cái âm thanh khác. Thế bây giờ con lại cho biết thế nào là cái nhĩ thức. Như thầy đang nói đây, các con đang nghe, thì có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai các con để các con nghe tiếng?
Ông ơi đọc vào con kính lại thầy nghe không ạ?
Thế không có cái gì nó nhảy vào mà sao các con lại nghe tiếng thầy nói?
Ông ơi đọc vào con kính lại thầy thì chỉ là cái không khí rung động rồi nó vô cái làm bằng cái tai của con, rồi cái tai con phân biệt đây là âm thanh ạ.
Đấy. Thế là thầy động môi, động mép, động lưỡi. Chỉ có cái động thôi. Động lưỡi, động môi, động mép. Thì cái động này nó động cái không khí. Cũng như các con thấy ném một hòn đá xuống cái ao, thì cái chỗ cái hòn đá nó rơi xuống cái ao đó, thì cái nước nó động. Thấy cái động ở cái chỗ ấy, cái từ ở cái chỗ ấy nó động cái nước, thế là thành một làn sóng. Cái làn sóng là động nữa lại thành làn sóng thứ hai, cái làn sóng thứ hai lại động nữa thành làn sóng thứ ba. Cứ như thế mà truyền ra đến bờ ao. Đấy. Thế thì cái không khí của mình cũng vậy. Đấy, cái lưỡi của thầy đang động, thầy khua cái không khí nó động. Thế thì cái không khí chỗ này động thành một làn sóng âm ba. Làn sóng này lại động đến làn sóng kia. Làn sóng kia lại động một làn sóng nữa. Cứ như thế mà truyền khắp cả lớp. Mà rồi cả lớp đây ai cũng nghe tiếng. Nghe đây là chị em, cái tai của mình chỉ lãnh cái động của không khí thôi. Đấy. Cái động của không khí, thế cái động nó động vào cái lá nhĩ ở tai, cái lá nhĩ mới động vào mấy cái xương ở trong tai. Trong tai mình có mấy cái xương gọi là đe và búa, thế mấy cái xương ấy, nó động vào cái thần kinh, nó gõ vào cái thần kinh. Đấy. Thế là cái thần kinh của con y theo cái động ấy mà nhận, tự biến ra cái âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài, để phân biệt xem thầy đang khua cái lưỡi, thầy làm gì đấy. Đấy. Nó nhận ra. Để chúng mình học ở nhà trường, các thầy giáo dạy đấy, như thầy nói đây, không có một cái gì ở trong lòng ngực của thầy nhảy ra hết. Thầy chỉ có động cái không khí. Thế cái không khí nó động, nó rung động thành làn sóng âm ba. Thế các con lãnh là các con chỉ lãnh có cái động thôi. Còn cái âm thanh ấy, chính là thần kinh của mình biến ra. Thế mỗi loài cái tai nó khác nhau, cho nên nó biến ra những cái âm thanh khác nhau. Vì vậy không có loài người là nghe theo cái tai của loài người, loài gà nghe theo cái tai của loài gà. Mỗi loài có cái tai khác nhau, cho nên cái âm thanh nó khác nhau. Vậy thì loài nào nghe đúng sự thật? Có loài nào nghe đúng sự thật không?
Con ơi, đọc và con kính Phật thầy dạ không ạ?
Chỉ có ông Phật thì ông không có nghiệp nào cả. Ông nghe bằng cái tánh giác, tánh Phật, cho nên ông mới nghe đúng sự thật. Còn chúng mình là nghe theo cái nghiệp của mình, nghe cái cho nên nó không đúng sự thật. Vì vậy biết mà biết sai thì gọi là thức. Cho nên cái nghe của mỗi một cái nghe của mình gọi là nhĩ thức, nghĩa là mình nghe cái âm thanh đó theo cái tai, cái nghiệp của mình. Thế nên gọi là nhĩ thức. Cái loài người chúng mình bây giờ đang nghe đây là theo cái nghiệp của loài người, bằng cái tai của loài người, cho nên gọi là cái nhĩ thức. Nghe, biết, hiểu, nhưng mà lầm, mà sai, cho nên gọi là nhĩ thức. Thế bây giờ thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức nó sanh. Nó sanh xong nó diệt, nó lại cái khác hiện lên. Mỗi một âm thanh thế là bốn cái nhĩ thức sanh và diệt. Đấy. Cứ mỗi một âm thanh đấy, thế là phải bốn cái nhĩ thức đã sanh. Cho nên trong cái nghe một thời pháp này là hàng ngàn cái nhĩ thức sanh và diệt. Thì con giảng nhận cái bài, nhưng mà chị em nghe để phân biệt cái nhĩ thức với nhĩ căn, chị em phân biệt được rồi chứ. Xin nói tiếp.
Mười phương Phật dạy các đệ tử căn cơ tu, căn cơ Bồ Tát tu hành phổ hiền, đó là mượn tên con.
Thế nào gọi là tu hạnh phổ hiền? Thầy phổ hiền là ngài có mười cái mười hạnh nguyện phổ hiền ấy, tu mười cái hạnh nguyện ấy mà làm cái, đặc biệt là tu cái hạnh Bồ Tát lợi ích cho thế gian, cho nên gọi là tu hạnh phổ hiền. Để con đọc mười cái xem nào. Một là lễ kính chư Phật, anh đọc đi.
Một là lễ kính chư Phật, hai là xứng tán như nay, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, 6 là thỉnh chuyển pháp luân, 7 là thỉnh Phật trụ thế, 8 là thường theo học Phật, 9 là tùy thuận chúng sanh, 10 là khắp đều hồi hướng.
Thấy cái tùy thuận chúng sanh ấy, tức là tu tất cả các hạnh Bồ Tát. Tùy thuận là chúng sanh nó cần thứ nào là mình ứng theo cái chỗ cần dùng của nó, tức là tất cả các hạnh Bồ Tát. Cho nên ngài hạnh Phổ Hiền, ai phát minh hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là làm 10 cái điều vừa nói, Hải Minh vừa đọc, tức là lợi ích cho tất cả chúng sanh, đưa chúng sanh vào Phật đạo, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.
Dạ. Do người ấy nghiệp chướng còn nặng, chưa thấy được con. Nó ngơi là Phật.
Con cũng thầm ủng hộ, đọc cho nó đủ lời.
Dạ. Con cũng thầm ủng hộ khiến được thành tựu.
Tức là ai mà phát cái tâm tu hành thì có đức Phổ Hiền, ngài đến ngài giúp đỡ. Đọc tiếp. Phật hỏi Viên Thông.
Dạ. Phật hỏi Viên Thông, chỗ bản thân con phát minh nhị thức phân biệt tự tại là hơn cả.
Chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm thì tu về nhĩ căn, mà Đức Phổ Hiền thì tu về nhĩ thức. Dạ. Mà thật ra hai cái pháp môn nó có khác nhau không? Khác nhau chỗ nào? Đức Quán Thế Âm ấy, thì ngài tu thẳng vào nhĩ căn, ngài cứ việc an định vào cái tánh nghe, không bận lòng gì đến căn trần vật thức cả. Mà chỉ cứ việc an định vào cái tánh nghe, an định vào cái căn bản Bồ Đề. Thế còn đây ngài tu về nhĩ thức thì ngài phải từ cái nhĩ thức ngài nhận định cái âm thanh nó huyễn, rồi cái nhĩ thức nó lầm nó sai, rồi ngài mới buông đó, để trở về được cái nhĩ, được cái căn tận nghe, buông cái lầm cái sai mà trở về cái căn bản Bồ Đề. Cái đường đi thì là một, nhưng mà con đường của Đức Phổ Hiền xa, dài xa, mà con đường của Đức Quán Thế Âm thì gần. Cũng như cái người đứng ngay ở cổng, rồi từ cổng đi vào, thế nó vào thẳng chùa Dược Sư. Còn Đức Phổ Hiền ấy, thì cũng như người ở tận bên kia sông. Đấy, còn phải qua cái sông, qua cái đò, rồi đi đến cái cổng chùa Dược Sư, cũng phải đến cổng. Nhưng mà trước khi đến cổng còn phải qua sông, qua đò, qua đường dài, rồi mới đến cái cổng. Đấy, thế bởi vì chúng ta, chúng sanh đang sống với cái nhĩ thức, cho nên còn cần phải buông cái nhĩ thức, tỉnh được ra, không để cái nhĩ thức nó đánh lừa, tức là buông được căn trần và thức, phải tỉnh, rồi thì mới nhận được cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Còn Đức Quán Thế Âm ấy là ngài nhận thẳng cái tánh nghe, y cứ và cái căn bản Bồ Đề. Thế mà y cứ và căn bản Bồ Đề thì dĩ nhiên là cũng buông căn trần thức. Cho nên trong cái lời nói thì thấy nó giống nhau, nhưng cái việc làm ấy, thì cái vị mà tu bằng thức ấy, mất thì giờ dài lâu, nhưng mà chung quy rồi cũng trở về cái căn bản Bồ Đề thì mới thành Phật được. Không biết thầy nói chị em nhận không? Trong chúng có cái điều gì ngờ thì xin cứ góp ý.
Môn Phật, con kính bạch chân thầy, cho con hỏi một câu là ở chung ai nói là dù cách xa bao nhiêu thế giới, có ai phát minh hạnh phổ hiền, con phân thân trăm ngàn cỡ voi sáu ngà đến xa đầu an ủi. Con kính bạch trên bài là con thường nghe là con voi nó chỉ có hai ngà thôi mà sao con voi này tới sáu ngà, vậy con voi này nó có ý nghĩa gì ạ?
Thì con voi thì tức là cái nó mang nặng, nó chở xa, làm những cái công hạnh khó khăn vất vả. Nói về cái hạnh, cái việc làm như Đức Văn Thù đó thì cái trí nêu biểu là trí tuệ, còn Đức Phổ Hiền là nêu biểu cái công hạnh, cái sự việc mình làm. Thế cho nên dùng con voi để nêu biểu cái sức chịu đựng làm những việc khó nhọc. Đây là con voi, mà con voi này nó có sáu ngà, tức là nêu biểu lục độ, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sáu cái công hạnh của Bồ Tát gọi là lục độ vạn hạnh. Cho nên con voi có sáu ngà, dù cách xa bao nhiêu thế giới ngài cũng đến, bởi vì ngài ở khắp cả pháp giới, chỗ nào ngài cũng có mặt. Cho nên chỗ nào thật ra ngài cũng, đối với ngài cũng là gần, bởi vì đều ở tâm ngài cả. Cho nên chỗ nào ngài cũng tới.
Dạ, mô Phật. Kính bạch thầy, con xin thỉnh thầy giảng cho con cái câu thứ bảy là trong mười hạnh phổ hiền là cái hạnh thứ bảy là thỉnh Phật chủ thế, mà bây giờ không có Phật thì con thỉnh thầy giảng cho con hiểu ạ.
Thì không có Phật cho nên con mới phải thỉnh thỉnh Phật chủ thế, mà có Phật thì càng hay, không có thì các Bồ Tát, không có thì những các vị người ta biết đến Phật pháp. Thì cầu những các vị biết đến Phật pháp, người ta ở lại tại thế gian để người ta giảng kinh thuyết pháp. Mà bây giờ mình cứ ngủ cầu nguyện thành Phật thì rồi một ngày nào đó mình cũng được gặp Phật.
Dạ con kính bạch thầy, vậy con xin thầy giảng cho con cái hạnh thứ ba là rộng tu cúng dường ạ.
Rộng tu cúng dường thì là con thành, con tôn kính Phật, con tán thán Phật, rồi con có cái gì tốt đẹp thì con dâng cúng Phật, thì đó là cúng dường. Thì thường có cái gì thì mình cúng cái đấy, nhưng mà cúng cái gì mà Phật dùng đến ấy thì quý, quý hơn là cúng những cái Phật không dùng đến. Cả ngày Phật dạy chúng mình là phải giác tỉnh những cái hư vọng, những cái mình thấy bằng nhẫn thức, nhĩ thức là toàn là những cái hư vọng. Sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái hư vọng. Thế vậy mà chúng ta bây giờ cứ lo đi tìm cái hoa nào đẹp nhất thì cúng Phật, có cái miếng ăn gì mà mình cho là ngon nhất thì mình cũng dâng cúng Phật. Đấy, chắc là muốn chọc ông Phật. Thế cho nên cúng cái gì mà Phật cần nhất thì mình cúng. Mà xét ra thì Phật có cần cái gì không? Bao nhiêu âm thanh sắc tướng của chúng mình Phật đâu có dùng đến. Thế cho nên Phật chỉ cần có một việc là cứu khổ chúng sanh. Phật có một cái bản hoài là muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Vì thế đấy là cái chỗ cần dùng của Phật. Mình thay Phật, mình làm cái việc lợi ích cho chúng sanh, đó là việc mình thay Phật mình làm. Cho nên đấy chính là cúng dường Phật. Mà cái việc lợi ích cho chúng sanh, nó đói cho nó ăn thì mà nó no được một lúc, nhưng mà mai nó lại đói nữa. Nó nuôi cái thân này, mai cái thân lại chết. nó lại phải có cái thân khác. Thế cho nên cái cứu vớt chúng sanh thiết thực và cần nhất là phải khai mở cái giác tỉnh cho nó, để cho nó thoát từ cái luân hồi sinh tử, để cho nó theo Phật, cho nó thành Phật, thì vĩnh viễn nó hết khổ. Vì thế chúng ta cũng giảng Phật điểm thứ nhất là cứu khổ chúng sanh. Nó cần cái gì mình giúp đỡ nó. Điểm thứ hai là giáo hóa giảng dạy để cho nó hết mê mờ, nó trở về trí tuệ Phật. Đấy là cái chỗ Phật cần dùng. Để mình thay Phật mình làm những cái việc ấy, đó là chân thật cúng dường Phật. Nói như vậy không phải là tuyệt đối không có dâng hương dâng hoa cúng Phật, bởi vì cái việc đầu tiên mình cúng Phật là mình được phước. Trong kinh có nói không biết bao nhiêu thí dụ, những vị đã cúng Phật một bông hoa, nhờ đó mà sau thành Phật. Ngài A Nan Luật Đà cũng nhờ cúng Phật mà rồi đến lúc vận hạn được Phật dạy tu hành mà giải thoát. Thế cúng Ngài A Nan Luật Đà là chỉ ở cái chỗ cái kiếp sư bắt đầu Ngài đi vào cái chùa đó để đi ăn trộm, định tâm mà vào để ăn trộm. Thế nhưng mà trèo tường vào được đến vào trong chánh điện thì cái đèn thờ Phật ấy nó mờ, nó lu, cho nên là cái ánh sáng nó không rõ. Vì vậy Ngài đến Ngài khêu cái đèn lên. Đấy, cái nhân phát tâm Bồ Đề của Ngài từ cái lúc Ngài khêu cái đèn lên mà rồi về sau Ngài được thành A-la-hán, có cái trí tuệ thấy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái đèn là bàn Phật, đèn có sẵn rồi, chỉ nó chỉ lu Ngài khêu nó lên thôi. Mà cái công đức để chứa cho đến về sau Ngài thành A-la-hán, có trí tuệ soi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì cái việc cúng đèn nó lợi ích nghiệp, nó lợi cho bản thân mình. Đấy. Cho nên trong kinh nói về cái việc cúng dường Phật, cúng một bông hoa, cúng một ngọn đèn, những các vị bây giờ đã thành Phật rồi. Cái kinh Pháp Hoa cũng nói ai mà cúng Phật thì sẽ thành Phật. Cho nên cái việc cúng dường, cúng một ngọn đèn, cúng một bông hoa, cúng một nén nhang thì chúng ta cứ hết lòng, bởi vì cái lợi ích cho bản thân mình. Nhưng mà nếu thật cúng dường Phật ấy, thì làm việc lợi ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đó là thay Phật mình làm. Cho nên cái việc cúng dường ấy gọi là đích đáng.
Mô Phật, kính bạch thầy cho thưa một câu ạ. Kính bạch thầy, trong này có câu là: thưa Đức Thế Tôn, con dùng nhị thức phân biệt tất cả tri kiến chúng sanh. Dạ kính bạch thầy, có đó con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng lại ạ.
Nhị thức phân biệt tất cả tri kiến chúng sanh à. Thì bây giờ chúng mình cũng thế, đang dùng cái nhị thức để phân biệt người ta nói cái gì, người ta hiểu cái gì. Đấy. Thì bây giờ chị em đang ngồi đây nè, đang dùng cái nhĩ thức để phân biệt xem thầy cái chi kiến của thầy, thầy biết cái gì, thầy thấy cái gì thầy đang nói đây. Thì chị em nghe mà hiểu được là thầy cái chỗ thấy chỗ biết của thầy gọi là chi kiến. Đấy, thì hiện tại bây giờ chị em đang dùng cái nhĩ thức để phân biệt cái chi kiến của thầy, phải không? Phải. Thì tất cả chúng ta đều như thế à. Thì dùng cái nhĩ thức để mà biết được tất cả chúng sanh nó thấy thế nào, nó biết thế nào. Nhưng mà đây cái ý, cái dụng ý của Ngài là biết cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh, để mà giáo hóa, để mà giảng dạy, để đưa nó vào tri kiến Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch chân thầy, thì ở đây thầy bảo là Đức Văn Thù Ngài dùng cái nhĩ thức, Ngài xem cái tri kiến của chúng, Ngài Phổ Hiền, Ngài dùng cái nhĩ thức để mà Ngài xem cái tri kiến của chúng sanh mà Ngài độ. Thế tại sao Ngài không dùng tánh mà Ngài lại dùng thức à?
Thì bởi vì Ngài tu về cái nhĩ thức. Ở đây mỗi vị tu về một thứ. Mà trong cuốn Lăng Nghiêm đây đem cái kinh nghiệm tu hành thật sự của các ngài để chứng tỏ là tất cả 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại đều là Như Lai Tạng cả. Cho nên dùng thứ nào tu cũng về trở về được cái chân tánh.
Con kính bạch thầy, ở trong 10 hạnh Phổ Hiền đó thì cái nguyện thứ 7 thì Ngài thỉnh Phật trụ thế. Thì như vừa rồi thầy dạy là bây giờ không có Phật nữa thì thỉnh các vị Bồ Tát hay những vị biết Phật Pháp thì thỉnh các Ngài trụ thế để giảng dạy cho chúng sanh. Thì bây giờ Bồ Tát thì con không có thấy, nhưng mà trên đời sống của con thì con thấy có Thầy. Cho nên con thỉnh Thầy trụ thế để cho chúng con và tất cả chúng sanh có nơi nương tựa. Nam Mô Di Đà Phật.
Con không thỉnh Thầy cũng vẫn ngồi đây. Trong cái bài nghĩ thức này chị em có còn ngờ gì thì xin góp ý.
Dạ, kính bạch thiên thầy, thì ở trong 10 hạnh Phổ Hiền thì có cái nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thì con kính bạch thiên thầy cho con thưa là con không hiểu lễ kính chư Phật đây là mình lễ kính chư Phật đã thành hay là mình lễ kính tam thế chư Phật. Con thỉnh thầy giảng kỹ cho con ạ.
Thì tùy cái người phát nguyện. Đức Phổ Hiền thì Ngài lễ kính cả tam thế chư Phật. Nhưng mà đây cái số 1 là đặc biệt lễ kính các vị Phật đã thành rồi. Đấy. Bởi vì các mình có cung kính tôn trọng những các bậc giác sáng suốt thì rồi mình mới theo, mình học, rồi mình mới biết đường mình đi. Cho nên cái việc đầu tiên này là phải hãy lễ kính chư Phật đã thành rồi để cầu học, để đi theo cái con đường của các ngài. Rồi nói cái nghĩa rộng ra thì lễ kính chư Phật vị lai.
Kính bạch thiên thầy cho con thưa, về nói về Đức Phổ Hiền, cái nhân của Ngài tu là Ngài buông cái nhĩ thức để trở về cái nhĩ căn, cái trở về cái căn bản Bồ Đề. Rồi khi mà thành tựu rồi thì Ngài lại nghe tất cả những phân biệt nhĩ thức, tức là phân biệt những cái hiểu biết của chúng sinh để đi độ chúng sinh. Cũng giống như Đức Quan Thế Âm, cái nhân tu của Ngài là buông tất cả âm thanh để trở về tánh nghe. Và khi đã thành tựu rồi thì Ngài lại bắt đầu quan sát, nghe tất cả âm thanh để độ chúng sinh. Thì con thưa thầy là vậy hai cái hạnh tu của các Ngài, một vị thì nghe âm thanh để cứu khổ và một vị phân biệt tất cả những cái nhĩ thức của chúng sinh để cứu khổ chúng sinh, vậy nó có giống nhau hay là nó khác nhau ở chỗ nào ạ?
Đây là Ngài nói cái hạnh tu cái lúc mà tu nhân, chứ còn bây giờ kết quả thì các Ngài tu hạnh Bồ Tát lợi ích chúng sanh. Còn đây là Ngài nói cái lúc tu nhân thì Ngài bắt đầu là Ngài tu từ cái nhĩ thức, quan sát cái nhĩ thức của Ngài nó hư vọng để tập buông xả rồi trở về cái chân tánh. Còn Đức Quán Thế Âm người Ngài tu thẳng vào cái căn bản Bồ Đề, cái nhĩ căn.
Tức là khi mà Ngài đã thành tựu rồi thì một vị lúc đầu buông âm thanh để trở về nhĩ căn, rồi sau thành tựu rồi thì lại trở lại quan sát âm thanh để cứu khổ chúng sinh.
Thế không có, Ngài đã thành Phật rồi thì cứ đứa nào đói thì Ngài cho ăn, đứa nào rét thì Ngài cho mặc, đứa nào ngu dốt thì Ngài dạy học. nó dốt chỗ nào thì giảng cho nó chỗ ấy, chứ không phải là ngài cứ đem cái mỹ thức ngài bắt nó học.
Tỳ thức Tôn Đà La Nang Đà đảnh lễ chân Phật bạch
ra. Mà quán cái đầu mũi khác, tu cái hơi thở là quán cái hơi thở ra vào. Đây ngài nhìn cái đầu mũi mà ngài thấy cái hơi thở, thấy được cả trong thân, mà thấy được suốt khắp bên ngoài. Coi như cái sắc ấm nó tan, tánh biết thở. Đấy, cái tâm thở ấy gọi là cái tị thức. Cái khả năng thở ra thở vào là cái tị thức. Để bây giờ từ cái tị thức, con dùng hơi thở nhiếp niệm lâu ngày, sáng suốt viên mãn. Đó là ngài trở về được cái tánh, cái tánh biết của ngài, cái tánh Phật. Thế là từ tị thức mà trở về cái tánh Phật, cái thiệt thức.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc. Thiệt thức Phụ Lô Ma Di Đà La Ni Tử đảnh lễ chân Phật bạch.
Nhiều kiếp biện tài vô ngại nghĩa là gì? Có cái tài biện bác, biện luận. Cần nói tiếp.
Tuyên dương các pháp khổ không thấu suốt thực tướng.
Tức là chính ngài, ngài đã thấu suốt tất cả rồi, ngài mới giảng được. Tới giảng pháp thì cứ sợ hãi, tức là có cái chỗ nếu có người ta bắt bẻ, người ta hỏi vặn mà không trả lời được. Còn ngài thì ngài thông suốt rồi, cho nên ngài giảng được. Chẳng những là giảng được các pháp ở thế gian đó, nó là hư vọng, nó là khổ, mà ngài còn thấu suốt được thật tướng. Thấu suốt được thật tướng tức là về đại thừa. Thế là cả tiểu thừa, cả đại thừa ngài giảng được, mà giảng không có sợ ai bắt bè. Đại vô úy. Còn nói tiếp.
Dạ. Phương tiện chỉ bày các pháp môn bị yếu của hàng xa Như Lai.
Phương tiện chỉ bày này, các pháp môn của Như Lai bí yếu. Bí là bí mật, yếu là cốt yếu. Ngài nắm được cái then chốt của những các pháp môn của Như Lai này. Thế mà chúng sanh thì nó chưa hiểu, cho nên đối với chúng sanh gọi là bí mật. Thế thì ngài phương tiện, ngài chỉ bày, ngài tìm những cái phương tiện rạch ròi để cho chúng sanh nó tỉnh được ra, nó hiểu được, nó nhận được. Nói tiếp.
Dạ, thế
cái công đức của ngài là ngài đã nhiều kiếp ngài giảng những pháp môn của hằng hà sa Như Lai. Đấy là việc ngài làm quá khứ. Cả trong cái kiếp này ngài gặp Đức Thích Ca, thì Đức Thích Ca cũng biết cái khả năng của ngài, cho nên giao cho ngài cái việc thay Phật mà truyền pháp luôn, tuyên dương chánh pháp. Còn nói tiếp.
Không, con dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoài đạo, tiêu diệt các lầu thành A-la-hán, đó là hơn cả.
Ngài dùng cái ở đây là ngài nói ngài tu về cái thiệt thức này. Ngài có cái lưỡi nó có biện tài, có tài nói, tài giảng, dùng cái lưỡi mà hàng phục những bọn tà ma ngoài đạo, tiêu diệt các lầu. Thế rồi ngài thành A-la-hán. chẳng những là thành A-la-hán mà đây cái minh bạch Ngài nói cái việc làm của Ngài là việc của Đại Bồ-Tát. Đây những các vị mà tu về thức là toàn những các vị không có tầm thường. Đây là coi như các Ngài đã thành đạo cả rồi. Ngài giảng đây, Ngài nói về cái lúc tu nhân. Con nói tiếp: thân thức ưu ba ly đỉnh lễ chân Phật.
Ưu ba ly đỉnh lễ chân Phật bạch rằng,
tức là giới hạnh cũng là xuất phát từ 250 giới làm gốc, 250 giới làm gốc rồi tính về thân, về bảy chi mà. Để, cho nên từ đấy mà thành ra có các oai nghi, có các tế hạnh. Lấy cái gốc là 250 giới. Nói tiếp.
Dạ, tịnh nghiệp, dạ nghiệp, thầy đều thanh tịnh.
Gọi là tự nó là ác thì là tánh nghiệp. Còn giá nghiệp tức là Phật đặt ra giới để ngăn ngừa. Cái chữ giá nghĩa là ngăn ngừa thôi. Ví dụ như đánh phấn, đánh môi son, cái đó không có hại ai, nhưng mà Phật cấm để ngăn ngừa những cái thói xấu khác, đó nên gọi là giá nghiệp. Thế thì Ngài kỹ lưỡng, chẳng những là giữ cái tánh ác mà cả những giá giới Ngài cũng cẩn thận giữ cho đủ, đều thanh tịnh. Tiếp.
Dạ, thân tâm tịch diệt thành A-la-hán. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy là do Ngài giữ giới thanh tịnh, Ngài tu về cái thân thức nên chi Ngài chứng được cái A-la-hán.
Thế là cái thân của Ngài tỉ mỉ từ việc lớn cho đến việc nhỏ, mỗi mỗi Ngài giữ đúng pháp, thành cái thân của nghiệp của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Mà rồi trở về thân cũng tịch, mà tâm cũng tịch, cả thân cả tâm đều tịch diệt. Đấy, từ cái thân mà rồi vào đến cái tâm. Thế cái tâm tịch diệt, không còn có động loạn nữa. Thế là Ngài thành A-la-hán. Thân tâm tịch diệt tức là hàng phục được cái hành ấm. Cái hành ấm nó chuyển động. Ở đây Ngài dừng được cái hành ấm lại, tức là phá được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, rồi đến cái hành ấm. Khi cái hành ấm nó tịch, nó chân lặng lại, thế là thành A-la-hán, không có đọa về luân hồi sanh tử.
Con do dự thân, thân được từ tài.
Tâm của Ngài nó thông suốt, bởi vì nó hàng phục được tất cả căn trần và thức. Cả căn, cả trần, cả thức đều được hàng phục, cho nên tự tại. Cái tâm thông suốt, không có bị những cái lầm mê nó che lấp nữa, cho nên cả thân cả tâm được thông lợi. Dĩ nhiên là tu giữ về giới luật là lo cái thân, nhưng chính nhờ cái thân nó thông suốt, nó tự tại, mà cái tâm được bình an. Cái tâm an đục, an định thì cái trí tuệ nó khai sáng. Ở đây của Ngài cả thân tâm tịch diệt, định khai tuệ. Mục Kiện Liên, là con đọc nốt đi. Ý thức.
Ý thức đài Mục Kiện Liên đành lệ chân Phật bạch rằng,
gọi là lý nhân duyên.
Dạ con
kiện. Đây là tức là Ngài đã thành công trong cái việc tu hành. Đây Ngài chỉ tuyên bố, Ngài dùng cái ý thức mà hiểu, nghe rằng cái lý nhân duyên. Ngài hiểu cái nghĩa, thế rồi Ngài tu, rồi Ngài có thần thông. Bởi vì cái tu về cái thức rất là khó, cho nên các ngài chỉ nói sơ qua thôi. Thì Phật hỏi Viên Thông, ngài làm gì?
Dạ, Phật hỏi Viên Thông thì ngài do xoay ý niệm trở về tánh viên tràm nên tâm khai, nên tâm tỷ khai quang như lặng nước đục lâu thành trong sáng, đó là hơn cả.
Chúng ta thì từ cái tâm ý theo với sáu căn chạy ra bên ngoài, còn ngài sẽ đem cái tâm ý trở về an định. Cứ an định là thành Phật. Bởi vì cái tánh biết của mình, cái trở về an định thì đấy chính là tánh Phật rồi. Cho nên trở về tánh viên trạng an định, thế là trí tuệ nó khai quang. Cũng như chúng mình bây giờ thân tâm vẫn đục những vọng tưởng, bây giờ chỉ có việc an định cái tinh thần lại. Chính tánh mình là tánh Phật rồi, không phải tìm cầu ở đâu khác.
Bảy đại hỏa đại ô xô sắc ma đảnh lễ chân Phật bạch rằng,
bởi vì ngài có cái tâm, cái nghiệp dâm dục, cho nên Phật mới dạy đấy, cái nghiệp dâm dục là lửa ở trong thân đấy. Thế là từ lửa từ tâm mà rồi nó đốt cái thân. Thế ngài thấy là như vậy, trong thân ngài có cái chất lửa, cho nên Phật mới dạy ngài quan sát chăm vóc tứ chi nóng lạnh thần quang trừng lập. Đấy, nghĩa là ngài quan sát cái lửa trong thân ngài. Tất cả da thịt xương, cả trong ngoài đều có lửa, nó có mặt ở trong cái thân này. Rồi ngài nhận được cái thân, cái lửa ở thân tâm, thì một khi đã quay trở về an định thì cái lửa này nó chuyển thành trí tuệ để quan sát. Thế mà ngài an định và cái lửa, cho nên gọi là hỏa quang tam muội. An định và cái lửa mà quan sát. Thế là ngài quan sát cái, không để cái lửa nó phá hoại cái thân tâm. Ngài hàng phục được những các cái phiền não, tiêu diệt các phiền não, thì thân tâm trở về thanh lương mát mẻ. Thế ngài lại quán ra bên ngoài, thấy cái lửa trong thân với cái lửa bên ngoài là cùng một thứ, cho nên ngài nhận được, ngài nhận được cái tánh Phật ở khắp cả. Lúc đầu là cái hỏa quang tam muội, là nhận được cái lửa ở toàn thân, ở ngay thân mình, an định vào cái lửa mà quan sát, thì làm chủ được, hàng phục được tất cả phiền não thành A-la-hán. Ngài lại phát cái tâm Bồ-Tát, phát đại nguyện thành A-la-hán, tức là chứng quả tiểu thừa rồi, thoát cái luân hồi sanh tử rồi. Bây giờ ngài phát cái nguyện Bồ-Tát làm lực sĩ để ủng hộ những người, các vị Bồ-Tát tu hành, dẹp những cái tà ma ngoại đạo. Phật hỏi Viên Thông, con do quán cái hơi ấm ở thân tâm, tức là cài quán cái lửa này, cho nên nhập định gọi là hỏa quang tam muội. Nhập định vào cái chất ấm đó, cái hơi lửa đó, mà các lậu tiêu dần, sạch được hết các phiền não. Thế là cái lửa phiền não bây giờ nó chuyển thành cái lửa trí tuệ. Rồi từ tiểu thừa tiến lên đại thừa, ngài được vô thượng giác, tức là giác ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng giác. Thế là tu từ cái hơi ấm ở trong thân, quan sát cái hơi ấm mà rồi nhập định vào cái hơi ấm ấy, nghĩa là chuyên tâm quan sát, buông bỏ được căn trần thức mà trở về cái chân tánh. Như tu về bảy đại là cái chuyện khó khăn lắm. Từ cái mình kết ám lại mà thành sắc, thì các ngài đi ra gỡ những cái u ám ấy mà tỉnh dần ra và thành Phật.
Địa đại, khi địa Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Đã, ngài chỉ địa Bồ Tát, trước hết là ngài chuyên làm phước, đem cái thân đi phục sự tất cả mọi người, lo sửa đường xá, lo cõng người ta cho người ta đỡ mệt nhọc, rồi thì cho đến những cái con trâu mà nó bị xa lầy, ngài cũng dùng sức khỏe ngài kéo cái xe lên để cho nó đỡ khổ. Ngài chuyên làm phước, bởi vì chuyên làm phước lợi ích cho mọi người, cho nên cái tội chướng nó tiêu, cái nghiệp chướng, cái thân những cái tội báo nó tiêu tan đi, cho nên ngài được gặp Phật và Đức Phật giảng: Bình tâm địa, tất cả thế giới đều bình. Đức Phật xoa đầu. Xoa đầu là một cái cử chỉ thương yêu, thấy ngài tận tụy đời này sang kiếp khác lo làm phước, cho nên Đức Phật thương quý mới xoa đỉnh xoa đầu. Rồi Đức Phật nói một câu, chỉ cần một câu này mà ngài khai ngộ. Bởi vì nhờ cái phước đức từng đời này đời kia nó tiêu những cái nghiệp chướng, cho nên nghe pháp một câu là tỉnh ngộ liền. Phật dạy cái tâm địa của mình với tất cả thế giới bên ngoài nó dung hòa với nhau. Hễ cứ tu cái tâm thì cái thế giới bên ngoài bình an. Đó. Thế là ngài nhận được tất cả thế giới bên ngoài đồng một thể với cái tâm của ngài. Thế đất ở bên ngoài với đất ở trong thân đều là cái tâm của ngài, nó điều hòa được cả. Thế là ngài nhận được cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái tâm ngài là bản thể của tất cả đất ở trong và ngoài. Thế như thế, vi trần là những hạt bụi, tánh của vi trần là cái Như Lai Tạng. Thế cho nên đều là Như Lai Tạng cả, đâu có chạm sát nhau. Thế cho nên cái binh đao cũng là Như Lai Tạng, mà cái thân của ngài cũng là Như Lai Tạng, cho nên đao binh không có đụng chạm được. Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là được cái tánh vô sanh nhẫn. Cái quả thấp nhất là được A-la-hán, rồi ngài hướng lên đại thừa, ngài tiến tu. Bởi vì ngài đã nhận được cái chân tâm là bản thể của vạn pháp, cho nên ngài nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ngài nhận ngay được cái diệu pháp là tâm tánh của Ngài. Cho nên Ngài chứng tỏ đầu tiên làm thượng thủ trong hội Pháp Hòa. Phật hỏi Viên Thông: con do quán quan sát hai trần, căn thân và thế giới bình đẳng không sai khác, đồng một thể là Như Lai Tạng. Như thế trần tướng tiêu diệt, một thể là Như Lai Tạng, cứ theo nghiệp báo hiện lên hàng trăm ngàn vạn pháp, nhưng mà cái hình tướng đều là hư vọng, thể là Như Lai Tạng. Cho nên trí tuệ viên mãn này, thế là Ngài giác tỉnh không ai hơn, thành đạo vô thượng.
Thủy đại nguyệt quang đồng tử đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
tất cả thì cái thân mình tức là nước.
Dạ.
Chẳng lẽ là lấy nước làm thân.
Dạ.
Nghe cái đứa đệ tử nó làm gì? Thể, tánh thể của vạn pháp nó không sanh diệt. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý.
Con kính bạch thầy, cho con xin thắc mắc. Dạ, bạch thầy ở đây nói rằng là do Ngài an định, Ngài quán cái thể tánh nước, nên bây giờ Ngài thấy trong Ngài nhập định thì trong phòng nó hiện cái nước ra, thì đệ tử mới thấy nước, mới dục cái viên nói, nghe rõ ràng tiếng bỡm. Thì Ngài đau tim bởi vì Ngài còn cái thọ ấm. Nhưng mà khi mà Ngài nhập định lại, đệ tử mở cửa ra lấy cái viên ngói đó, thì khi mở cửa thì nước có tràn ra không, kính bạch thầy?
Nhưng mà Ngài, bởi vì Ngài quán cái thân Ngài nó toàn nước. Đây là cái nước ở trong cái phòng đó, là cái thân của Ngài ở trong phòng đó. Cho nên Ngài quán thấy nước, vì cái tâm Ngài quán, cho nên chỉ có ở trong phòng mà thôi, chứ không có ở bên ngoài.
Dạ. Thầy, khi mà trở về cái tánh định của mình thì cái tánh mình nó ở khắp, mà khi Ngài an định thì cái tánh nước này nó ở khắp chứ sao, chứ vẫn vẹn trong phòng.
Nhưng mà Ngài quán được nguyên cái thân của Ngài ở trong cái phòng ấy thôi.
Dạ.
Chứ Ngài chưa quán được tất cả bên ngoài. Nếu mà Ngài quán tất cả bên ngoài thì lụt thiên hạ. Nhưng mà đây Ngài quán nguyên có cái phòng, cái thân của Ngài ở trong cái phòng ấy thôi.
Nó ra, nó có tràn ra không bạch thầy?
Nhưng mà nó, bởi vì Ngài quán, Ngài thấy nước ở trong cái phòng ấy thôi. Ngài quán cái chỗ ấy thôi, cho nên chỉ có cái chỗ ấy nó hiện thành cái tướng nước, cho nên nó không chảy ở bên ngoài. Này là nước giả, nước tưởng của Ngài, không phải nước thật.
Đó là cái khả năng của Ngài chỉ mới quán được tới đó thôi, chứ không phải là và khi sau này Ngài mới quán ra khắp hết cái biển đó, phải không ạ?
Cái chuyện mình không có biết rõ. Cho nếu mà nói Ngài quán hết, ai cũng thấy là nước cả, thì tất cả bên ngoài nó cũng thành nước hết. Thì bị lụt.
Con thỉnh thầy giữa trang 166 cho con thưa một câu ạ. Dạ. Mô Phật, con kính bạch kinh thầy, về cái thiệt thức đó con kính bạch kinh thầy. Thì ở đây á là ngày Thế Lan Di Đa La Ni Tử, ngày tu về cái thiệt thức, nhưng mà ngài có được cái là nhiều kiếp biện tài vô ngại. Thì cái biện tài vô ngại của ngài nhiều kiếp là do có ý thức mà ngài hiểu được kinh sách, thì ngài mới có cái biện tài vô ngại. Nhưng ở đây á là cái nhân tu á là cái thiệt thức, thì con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng này.
Thì ở đây ngài đã đành là cái ý thức á, thì nó dung thông tất cả sáu căn. Mà đây nói đặc biệt về cái lưỡi của Ngài, nó có cái tài nói. Ở đây đặc biệt nói về cái nói, Ngài dùng cái nói để mà Ngài hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu.
Thánh bạch bên thầy thì Ngài dùng cái nói, nhưng mà Ngài hiểu được thì Ngài mới nói. Nên chỉ con nghĩ là cái ý thức mà con chưa rõ cái chỗ này cơ.
Thì ở đây thì đã đành cái tâm ý biết thì mới nói được. Thì cái tâm ý nó là cái gốc, nhưng mà đây nói về cái tài nói của Ngài. Ở đây đặc biệt nói về cái tài nói.
Con kính bạch thầy, bởi vì nhiều lúc cái tâm ý mình hiểu, nhưng mà cái lưỡi của mình mà là có nghiệp báo thì cũng không nói được. Chứ cái nói này nó phải ở công năng của cái lưỡi.
Có người
tâm ý hiểu mà trễ khẩu không nói được. Thầy thấy cho con thưa một câu ở trang 168 ạ. Tiên thông, con do quán các hơi ấm nơi thân tâm, các lậu tiêu dần, sanh nửa đại trí nên vô thượng giác, đó là hơn cả. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy minh định cho con là cái hơi ấm thì là nửa, nhưng mà nửa của thân rồi nửa của tâm ạ. Thế nào là nửa của tâm, con kính bạch
thầy? Nhưng mà con cũng biết là thân với tâm không phải là hai, đều là như lai tạng cả.
Con thỉnh thầy giảng cái bài thủy đại ấy, con cho con thắc mắc một cái câu ạ. Kính bạch chuyển thầy là ở đây nói là Ngài chưa quên được cái thân, mà các vị mà Ngài đã chứng A-la-hán rồi, như thường thường thì mình chứng A-la-hán tức là không còn cái ngã nữa, là tức là đã quên thân. Mà sao Ngài vẫn còn cái thân ạ, vẫn còn không quên được thân ạ?
A-la-hán nhưng mà cái thân này nó không phải là cái ngã chấp. Mà thực ra thì A-la-hán thì là thoát được cái ngã chấp, nhưng mà trong cái
khô và tế.
Con nói phải, A-la-hán thì phải thì thoát được cái ngã rồi. Mà đây Ngài chứng A-la-hán rồi mà sau này lại đau tim. Bởi vì trong cái chấp ngã đấy nó có cái phần câu sanh vi tế, cho nên là Ngài thì thoát được cái phần ngã chấp như phần thô như chúng mình thì nó đã hết, nhưng mà còn cái phần vi tế theo như ở đây thì nhận thấy là cái phần vi tế Ngài chưa hết được. Cho nên bây giờ cái thân nó đã hóa thành nước rồi, mà vẫn còn bị cái thấy cái ngói nó rơi vào thân mình. Tức là còn thấy có thân mình. Nói là phải đến tận trải bao nhiêu Phật, đến tận trải vô lượng Phật về sau, Ngài mới thật hoàn toàn quên được cái thân. Tuy rằng Ngài đã chứng A-la-hán rồi, mà còn phải đợi trải vô lượng Phật về sau. Mình chạy đây cái để cho chúng ta thấy cái ngã, cái chất của chúng mình, nó vi tế, tập khí nó vi tế như thế.
Kính bạch thầy, như vậy là tới vô lượng Phật sau Ngài mới phá nốt được cái ngã chấp câu sanh phải không ạ?
Cái ngã chấp câu sanh thì nó cũng đã phá rồi, nhưng mà ở đây nói như thế này là nó có những cái trình độ vi tế.
Mô Phật ạ, đó con kính bạch thầy, ở cái chỗ này theo như con hiểu, không biết có đúng ạ, tức là cái thân và cái nước là Ngài vẫn còn thấy lưu ngại nhau, tức là Ngài chưa chứng được viên thông. Nếu mà chứng được viên thông tức là nước và thân là không còn lưu ngại nữa, tức là cùng một thể tánh, thì là như lai tạng, thì lúc bây giờ là sẽ trở về vô sanh nhẫn ạ. Vâng, theo ước con
thì đấy, cái ý kiến ấy, ý kiến của giác nhẫn rất là đúng. Bởi vì nhận được viên thông thì khắp pháp giới là thân mình cả, đó lúc bây giờ mới quên được một cái thân duyên của mình. Khi chứng được viên thông thì tất cả là cùng là một cái Như Lai tạng, thì không có cái nào riêng của mình cả nữa.
Ở cái trang 165 nhỉ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chân thầy, cho con hỏi một câu là: dù xa bao nhiêu thế giới, có ai phát minh hạnh phổ hiền? Con kính bạch chân thầy là chữ phát minh là vì chữ phát minh là sao, mà vì sao phải phát minh vậy?
Thì phát minh tức là nhận được, phát cái tâm tu cái hạnh phổ hiền thì gọi là phát minh. Tức là phát tâm tu cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tu 10 cái điểm đó, nghĩa là tu theo cái hạnh nguyện của Ngài, cho nên là Ngài độ, Ngài giúp đỡ.
Phong đại Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Ngài đang nói về cái gốc, cái gió. Thân tâm chúng sanh đều do vọng duyên chuyển biến, cả thân chúng ta đang biến đổi, cả tâm chúng ta đang biến đổi. Mà nó biến đổi là theo cái vọng duyên. Thân chúng mình các tế bào đang bị sanh diệt, ăn cơm và thì có đất có nước để bồi bổ thêm, cho nên các tế bào nó xanh rồi nó lại hỏng, nó lại diệt, thì lại có tế bào khác. Thì cái thân chúng ta đang chuyển biến, hiện tại cái máu đang chảy khắp toàn thân, rồi cái hơi thở đốt cái không khí, đốt cái không khí ở trong cái phổi, thế là có cái lửa nó đốt, nó đốt cái máu, rồi cái máu lại chảy khắp toàn thân nuôi dưỡng những các tế bào. Cho nên các tế bào khi chết thì cái máu lại kéo đi lên phổi, để cho cái hơi thở nó lại đốt những các cái tế bào chết thành cái hơi ấm. Đấy, thế thành ở trong cơ thể mình nó đang chuyển biến, nó đang chuyển biến. Đấy là cái thân. Còn cái tâm của chúng ta cũng cứ gặp duyên, hễ mắt thấy cái gì là cái tâm lại suy nghĩ, tai nghe cái gì cái tâm lại suy nghĩ, thế là cứ theo với vọng duyên mà chuyển biến suốt ngày. Này, ở đây Phật dạy quan sát cả thân cả tâm chúng mình chuyển biến. Thế như thế là cái gió, khi ấy con quán không gian an lập. Không gian thì vẫn đứng yên, mà thời gian thì thiên lưu, mà thân thể của chúng mình thì có động có tĩnh. Cái thân cũng đang chuyển động, mà cái thức tâm từng niệm đang chuyển biến. Tức là Ngài quán cái gió cả trong và cả ngoài.